Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Ngợi khen vì được cứu. Ngợi khen cứu Chúa đã chuộc tôi nay, lòng nhân ấy Chúa lớn rộng thay. Trong quyển Thánh Ca có hẳn một phần ghi rõ tiêu đề Ngợi khen vì được cứu, từ bài 214 đến bài 221. Phần lớn, những bậc tiền nhân trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam không chỉ thuộc những lời Thánh Ca này mà còn ngâm nga suốt ngày, dù vẫn còn những lúc hát không đúng nhạc lý. Mỗi ca từ đều chứa đựng âm giai vang lên từ những con người biết rõ Chúa đã làm việc lớn cho cuộc đời mình. Chuẩn bị bước vào mùa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh, nhạc rộn ràng khắp nơi, từ thánh đường đến nơi đô hội. Thế nhưng, đâu là những lời ngợi khen dâng lên Chúa vì thực sự biết mình nhận được ơn cứu rỗi từ chính Chúa? Xin cùng đọc Phúc âm Luca, chương 1, từ câu 46 đến câu 55. Mary bèn nói rằng, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đói đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vùi giúp Israel tôi tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Cô Mary hát lên bài ca ngợi khen sau khi nghe lời chúc mừng của bà Elizabeth. Nội dung bài ca ngợi đưa chúng ta vào những trải nghiệm phước hạnh khi nhận ra mối liên hệ với Chúa, khiến cuộc đời chúng ta hưởng nhận phước hạnh muôn phần. Thứ nhất, bước vào mối liên hệ với Chúa. Cô Mary bắt đầu bài ca với lời xác quyết Đức Chúa Trời là cứu Chúa của mình trong câu 47. Điều kỳ diệu này khiến linh hồn cô vui mừng bật lên khúc ca dâng Ngài. Cảm tạ Chúa, cô vui hưởng ơn cứu rỗi Chúa thực hiện cho nhân loại. Cô cũng là tội nhân cần ân điển Chúa như những người Do Thái trong thời đó, cũng như mọi tội nhân khắp các thời đại, cần ăn năn tội, mời Chúa làm Chúa cứu thế của cuộc đời mình. Tiếp đến, cô nhận biết tôi là kẻ có phước. Trong câu 48, cô Mary là người nhận phước như bao người, chứ cô không có quyền để ban phước cho ai cả. Bỗng dưng, được giao trọng trách khác người, chịu tai tiếng, bị gièm pha, chưa hưởng được hạnh phúc lứa đôi đã phải chịu đau đớn thai nghén sanh nở. Ấy thế mà cô Mary vẫn ca ngợi Chúa, còn nhìn cách lạc quan là thấy mình có phước hạnh chứ không phải bất hạnh. Nếu cô Mary nhìn trách nhiệm nặng nề như việc chẳng đặng đừng, Chúa buộc thì phải chịu, thử hỏi làm sao cô cất lời ca ngợi Chúa được? Nếu cô Mary ngày ngày ghi nhớ mọi lời dè biểu, mọi ánh mắt ngại ngùng từ những người chung quanh, thì còn lòng dạ nào mà ca ngợi Chúa nữa. Để có thể ca ngợi Chúa, cô Marie không tập trung vào hoàn cảnh, không để lòng vướng bận những thị phi chung quanh, chỉ chuyên lòng hướng về Đức Chúa Trời là cứu Chúa. Cho nên cô vui mừng, thỏa lòng trong sự tin cậy Đức Chúa Trời. Bởi đó, cô cất cao lời ngợi ca không chút ngại ngùng. Ngày nay, phương tiện hiện đại, điều kiện tốt hơn rất nhiều. Nhưng mỗi lời ca ngợi dâng lên Chúa có phát xuất từ lòng yêu kính Chúa do mối liên hệ mật thiết với Ngài hay không? Hẳn nhiều người sẽ dễ dàng trả lời, chưa chắc. Thật vậy, không thiếu những người có kỹ năng tuyệt vời. Nhưng khi ca ngợi Chúa, chẳng để lại chút gì trong lòng người nghe. Vì kỹ năng thì xuất sắc, nhưng mối liên hệ với đấng họ đang ca ngợi thì nhạt nhòa. Nếu không muốn nói là đã gãy đổ do tội lỗi. Một anh tráng niên rất có tài trong việc dàn dựng chương trình thờ phượng cho các nhà thờ. Anh được quý trọng lắm, cũng nhiều nơi tín nhiệm, giao công tác cho anh. Bên giao, bên nhận đều vui. Thế nhưng anh bị cám dỗ phạm tội ngoại tình với người trong nhóm làm việc. Thoạt đầu, anh cứ lấp liếm. Đâu có gì ghê gớm đâu. Nhưng khi hội thánh biết được, yêu thương chia sẻ để anh ăn năn tội, hầu được Chúa tha thứ. Trong thời điểm này, anh đừng dùng công tác để bỏ qua việc ăn năn. Anh cứ lần lửa mãi, hội thánh không thể cứ giao việc cho anh trong tình trạng như vậy. Tiếp tục khuyên bảo, dục giá anh xưng tội với Chúa, từ bỏ để trở lại trong mối liên hệ với Ngài. Sau một thời gian vắng bóng, nay thấy cả vợ chồng đến nhóm lại, tươi cười đến chào mọi người. Anh chia sẻ với nhóm bạn, sống trong tội lỗi thật quá khổ, trong lòng còn tối tăm nên cứ ù lì. Cho đến khi rời công tác, ở riêng một mình với Chúa, được tình yêu Chúa dục lòng, nhận ra Chúa phải chịu đau lòng vì tội của mình, nên tôi nhớ đến kinh nghiệm của ông Gióp. Tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi, trong Gióp chương 42 câu 6. Tôi thú xưng với Chúa, nói với vợ, chúng tôi cầu nguyện cùng Chúa. Cảm ơn Chúa không bỏ tôi mà còn thương yêu, đem tôi trở về trong nhà Ngài. Cảm ơn các bạn đã cầu thay cho tôi nhiều ngày qua. Tuy là lời nói, nhưng âm vang khác nào một bài ca ngợi dâng lên Chúa vì biết mình được cứu, khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng buồn lắm. Trong Thi Thiên 40 câu 2, thật như lời bài thánh ca số 214, lòng tôi ưa thích trỗi khúc hoan ca, từ lúc chính tôi được cứu, ngợi vua yêu tôi huyết báu lưu ra, bởi ơn Giê-xu chuộc tôi. Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Giê-xu. Thứ hai, biết Chúa càng thêm. Trong hoàn cảnh của cô Marie, nếu chúng ta phải ca ngợi Chúa, hẳn sẽ có cơ hội thêm vài câu kể lể những khó khăn phải chịu khi thuận phục ý Chúa. Nhưng tuyệt nhiên cô Marie không hề đề cập chi tiết nào, chỉ toàn tâm toàn ý nói về Chúa, việc Chúa làm cho dân Chúa, ca ngợi Chúa về những thuộc tính của Ngài như là thương xót trong câu 50, quyền phép, quyền năng, câu 51, quyền tể trị của Ngài, câu 52, công bình thương xót, câu 53, thành tính giữ lời giao ước, câu 54-55. Khi một người sống đúng trong mối liên hệ với Chúa, nhận biết Ngài là chủ, là Chúa của đời mình, thì đồng thời cũng nhận biết việc Chúa làm cho đời mình lớn lao là dường nào. Từng hồi, từng lúc, biết về Chúa nhiều hơn qua lời Ngài, qua việc Chúa làm cho cộng đồng dân Chúa khắp nơi. Đó là trải nghiệm phước hạnh mà những người chỉ đi nhà thờ chiếu lệ thì khó mà trải nghiệm được. Như một người cảm kích việc Chúa tha tội, vui ngự trong đời mình đã viết xuống thành lời ca. Lạ lùng thay đời tôi nay nhờ ân điển được đổi thay. Bởi Giê-xu ngự vô tâm linh này, từ xưa tôi tìm đâu đâu mà nay thấy chân lý đây, chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đấy. sự mừng vui tràn ngập tôi, dường như biển đang nhảy sóng. Lúc Giê-xu ngự đến ở trong lòng, Thánh ca 215, thật cảm động khi mỗi ca từ hát lên rộn rã lòng biết ơn Chúa xiết bao. Chỉ những ai thực sự đổi mới trong Chúa bởi ân điển Ngài mới cảm nhận sâu xa việc lớn lao Chúa đã làm cho mình. Ngài từ trời xuống đất để biến tội nhân nên thánh nhân, rồi đem vào nước đời đời của Ngài. Lạ lùng thay ân điển Chúa, làm sao có thể nín lặng mà không bật lên khúc ca ngợi Ngài được. Đang không khí vui mùa Giáng sinh, mỗi gia đình không chỉ trang hoàng nhà cửa, cây thông Noel, nhưng mỗi cha mẹ nên dành thời giờ kể cho con cái nghe về những việc lớn lao Chúa đã làm, đang làm cho bản thân, cho gia đình, hoặc cùng nhau hát những bài ca dâng lên Chúa, ca ngợi tình yêu, lòng thương xót, sự thành tín của Ngài như cách cô Mary đã dâng lên Chúa lời ca. Không chỉ mở nhạc Giáng sinh mà còn lắng nghe những ca từ, những giai điệu, ví như khi bài Nằm yên trong máng chiên kia vang lên. Hãy để lòng cảm nhận những khó khăn của gia đình Joseph Marie và con trẻ Giê-xu đã trải qua lúc ấy. Để yêu Chúa hơn, để cảm được lời Chúa, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Theo thư văn thứ nhất chương 4 câu 9. Nếu cô Marie đã ca ngợi Chúa trong hoàn cảnh thấy như bất hạnh, nhưng cô nhìn Chúa nên nhận ra là muôn phần phước hạnh, thì ngày nay có khó khăn nào để nỗi chúng ta không thể dâng Chúa lời ca ngợi được chăng? Đừng đứng giữa hội chúng ca ngợi Chúa mà mình thì ủ ê không mở miệng được. Cũng đừng để những đắng cay muộn phiền làm tắt tiếng ngợi ca. Chỉ cần biết chắc Chúa là cứu Chúa của đời mình là cất tiếng ca vang được rồi. Như lời bài Thánh ca 210, ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa, tôn Giê-xu Christ làm cứu Chúa mình. Từ đây tôi mãi mừng vui ca múa, đi khắp mỗi nơi truyền bá tin lành. Có một ông nói lời chứng cách vui vẻ. Trước khi tin Chúa, tôi cứ cho rằng ngày vui nhất là ngày trúng số độc đắc để đổi đời. Nhưng từ ngày nghe tin lành và quyết định tin Chúa, được thầy dạy giáo lý báp têm chỉ bài hát Ngày tôi tin Chúa, ngày vui hơn hết, thì tôi cứ nhẩm nhẩm đọc chứ nào biết hát. Nhưng lạ lắm, cứ miệng nhẩm lời bài hát thì lòng thật vui thỏa. Đúng như thế, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu thì vui quá, được đổi đời, giờ thì không cần trúng số nữa, muôn phần hạnh phúc rồi. Ngợi khen vì được cứu là bằng chứng sống động của người mời Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống. Chúa cho mỗi người, mỗi gia đình tin kính đều vang lên những lời ca ngợi vì đã được Chúa đổi thay cuộc đời. Chúng ta cùng nhau bước vào không khí vui mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh cách mừng vui không kể xiết. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 8. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Hãy mau quay về bên Thiên Chúa tình yêu. Chúa ban hy vọng cho ai đang mất lối.
Có chi tuyệt vời bằng sự Giáng sinh Giê-xu, tình yêu Chúa ban tặng ta.
Một đêm Giáng sinh,
Giáng sinh
bình an.